Tư duy đột phá kỳ 2. Học hỏi từ tương lai. Cách mạng thông tin, sự phát triển của hệ thống Internet làm thế giới biến đổi cực kỳ nhanh chóng. Nhưng 400 năm qua, loài người đã quen thuộc với tư duy phân tích của Descartes, nhà triết học người Pháp René Descartes, nghĩa là phân tích từ quá khứ đến hiện tại để suy đoán tương lai. Điều đó dần trở nên nguy hiểm khi mà tương lai không cùng nằm trên một đường thẳng với quá khứ và hiện tại. Nó đã rẽ sang một hướng khác trong khi con người dẫn theo quán tính trên lối mòn cũ và đến một ngày nào đó lạc đường rồi rơi vào cái bẫy của chính mình. Lạc lối bởi tư duy quen thuộc. Tại sao người ta cứ phải phân tích quá khứ và hiện tại để suy diễn một tương lai? Trước những thay đổi hiện tại của thế giới, người ta lại phải tập học hỏi từ tương lai, đứng từ tương lai nhìn lại, rút ra cho mình những cách thức, con đường và cả một triết lý hành động đã đi tắt và rút ngắn mọi thời gian. Tư duy đột phá chính là lý thuyết của sự thay đổi và đi tắt, học hỏi từ tương lai thay vì từ quá khứ và hiện tại. Tại đại hội của các nữ chuyên viên y tế ở Hokkaido, tôi được mời đọc tham luận. Tôi hỏi, quý vị làm việc với mục đích gì? Trả lời, tìm ra người bệnh để đưa vào bệnh viện khám. Rồi sau đó, khám rồi mổ. Sau đó, nằm viện và mổ đến tối đa. Vì sao phải thế? Bệnh viện cần phải đông khách, đảm bảo chỉ tiêu của một thành phố lý tưởng mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO quy định. Một câu chuyện khác, vì đảm bảo chỉ tiêu, dân nhân y tế phải kiếm thật nhiều người có bệnh hoặc giống như thế. Và bệnh viện rồi, bác sĩ tha hồ khám, tha hồ mổ, xong 3 tháng sau trở lại tái khám. Vấn đề nằm ở chỗ, càng kiểm tra bệnh nhiều, phí kiểm tra nhiều. Mổ càng nhiều, phí càng tăng. Bệnh nhân chỉ cần nằm viện 1 tuần, bệnh viện cho nằm 2 tuần để thu phí gấp đôi từ bảo hiểm y tế. Thật ra bác sĩ không xấu, nhưng động cơ thúc đẩy bác sĩ làm chuyện này xấu. Cơ chế bảo hiểm y tế có vấn đề. Tôi hỏi nhân viên y tế, các chị là nhân viên tiếp thị cho bệnh viện A? Không phải. Tôi hỏi, đầu vào cho bệnh viện là gì? Là bệnh nhân. Đầu vào của đầu vào là gì? Là người chưa có bệnh. Đầu ra của bệnh viện? Người lành bệnh. Đầu ra của người ra viện? Người khỏe mạnh. Rõ ràng công việc của người làm y tế này là làm cho người khỏe mạnh trở thành khỏe mạnh. Tôi nói với họ, điều lý tưởng nhất trong công việc của các chị là phải làm cho mất cái bệnh viện. WHO quy định một thành phố phải có bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ trên tỷ lệ dân số là quá sai lầm. Một thành phố lý tưởng là thành phố không có bác sĩ, không có bệnh viện, nhưng người ta có thể sống tới 100 tuổi. Các nhân viên y tế đã phải nỗ lực tối đa. Họ đã bỏ những khoản tiền thuế một cách vô ích trong công việc của mình. Họ đang lạc lối bởi tư duy phân tích quen thuộc, trong khi nếu có nhìn tương lai, người ta phải chọn con đường để giảm dần bệnh tật, chứ không phải để đạt được chỉ tiêu mang tính công thức của WHO. Câu chuyện của những lập trình hành chính. Tôi làm tư vấn cho một công ty lớn chuyên sản xuất sản phẩm tiêu dùng. Họ muốn máy tính hóa toàn bộ hệ thống dữ liệu của công ty. Thường thì theo kiểu phân tích tính tư duy của Descartes, người ta phải phân tích hiện trạng trước khi chuyển sang hệ máy tính. Chỉ riêng việc phân tích hiện trạng cũng mất cả năm, rồi máy tính hóa cũng mất cả năm nữa. Tôi tư duy cách khác. Thử đặt vấn đề xem nếu không cần phân tích hiện trạng mà dẫn máy tính hóa được công ty này. Nhiều người phản ứng, tôi chứng minh bằng những phép thử hết sức đơn giản mà người ta làm rất tốt, nhưng không bị lệ thuộc bởi cách làm của quá khứ. Ví dụ, để giải quyết vấn đề thanh toán công tác phí trên máy tính, ở Nhật, hệ thống này phức tạp. Dân viên đi công tác về làm báo cáo chi tiết. Các báo cáo có được gửi lên cho đến 5-6 người duyệt lại. Chi phí gián tiếp rất cao. Tại sao báo cáo? Vì đã có kẻ xấu lợi dụng gian dối nên phải kiểm tra nhiều khâu, tốn nhiều tiền. Và tôi dùng cách thức mới. Đặt giả thiết, hầu hết nhân viên đều chân thật. Như vậy, họ đi công tác về cần báo cáo những thông tin gì? Tôi là ai? Hôm nay đi đâu? Tốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần 3 thông tin đó nhập vào máy. Thông tin gửi tới ngân hàng chuyển tới nhân viên. Không có chi phí gián tiếp, đây chính là giá trị căn bản tuyệt đối mà người ta cần phải giải quyết vụ quyết toán này. Công ty phản ứng ngay. Rủi trong 10.000 nhân viên, có người khai khống cả 100 triệu yên thì sao? Tôi đáp, việc cần làm nhất bây giờ là tìm cách ngăn ngừa đối tượng đó. Đơn giản lắm, chỉ cần sửa chương trình phần mềm một tí, Nếu mức yêu cầu chi cho công tác hơn mức bình thường một chút, máy tính sẽ không chạy nữa. Người nào làm máy tính không chạy 3 lần sẽ bị đuổi việc. Như thế, không có nhân viên nào tham lam mà dại dột. Hệ thống máy tính giải quyết vấn đề hành chính của công ty kia được xây dựng trên nguyên tắc như vậy. Đó là xuất phát từ điều cơ bản để giải quyết vấn đề. Tìm cách cởi bớt chiếc áo khoác quá dày của tư duy phân tích thống trị trái đất trên 400 năm qua, nhưng thuyết tư duy đột phá lại không rũ bỏ hoàn toàn đi sản phẩm phân tích của ông Descartes. Bởi nói như giáo sư Hippinho, đó chỉ là gắn thêm một động cơ cho chiếc xe lì xuất hiện đại của bạn. Tức bên cạnh động cơ chạy xăng, cần có động cơ chạy điện hoặc trang bị thêm cho cái đầu của bạn một phần mềm tư duy đột phá, bên cạnh phần mềm phân tích của 4 thế kỷ. Nếu nhìn tư duy, Descartes như một con ếch từ dưới nhảy lên và tư duy đột phá như một con khỉ từ trên nhảy xuống, thì trong hiện tại, hai loại tư duy này cần kết hợp với nhau để có một cách nhìn hoàn thiện nhất về quá trình phát triển, để cải tiến mọi thứ của ngày hôm nay, người ta dùng tư duy phân tích. Để chuẩn bị cất cánh cho ngày mai, người ta buộc phải dùng tư duy đột phá. Một lãnh đạo của Toyota nói, để không thua người khác, Toyota cải tiến, nhưng để thắng người khác, chúng tôi dùng tư duy đột phá. Mời quý vị và bạn đọc đón đọc ở chương mục kỳ tới, sửa chữa bộ máy suy nghĩ của bạn. Quyển văn tiếng Hùng ghi nhận theo Soyo Hibino, người đọc Đức Trọng.